Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Chúng ta đang ở trong loạt bài chìa khóa cho chức vụ và bài học hôm nay có tên là Hãy ngước mắt nhìn lên. Đây là bài học cuối cùng của chương trình này. Xin mời anh chị em mở ra Matthew chương 9. Chúng ta sẽ cùng đọc từ câu số 35. Kinh Thánh nói, Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Anh chị em có vui khi Chúa Giê-xu đã chữa lành mọi thứ bệnh tật không? Anh chị em có biết rằng Chúa Giê-xu hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi không? Nếu trước đây Chúa Giê-xu đã chữa lành mọi thứ bệnh tật, thì ngày nay Ngài muốn chữa lành bao nhiêu thứ bệnh tật ạ? Mọi thứ bệnh tật. Nhưng có phải tất cả mọi bệnh tật ngày nay đều được chữa lành không? Không. Có phải mọi bệnh tật ở Israel vào thời Chúa Giê-xu đều được chữa lành không? Không. Có phải mọi bệnh tật ở Israel vào thời Chúa Giê-xu đều được chữa lành không? Không. Nhưng trong một số trường hợp, khi Ngài phục vụ thì những người đã nghe Ngài giảng đến với Ngài và Kinh Thánh ghi lại rằng tất cả họ đều được chữa lành. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những người bệnh đã nghe về Chúa Giê-xu vào thời đó đều được chữa lành. Bởi vì có rất là nhiều người đã không thực sự để ý đến điều đó. Kiểu là, ồ, chúng tôi nghe điều đó, tiên tri Giê-xu à? Họ nghe nhưng họ không để ý đến. Chúa Giê-xu có muốn họ được chữa lành không? Có, Ngài muốn. Nhưng có phải tất cả họ đều được chữa lành không? Không, không phải tất cả họ đều được chữa lành. Cũng vậy, không phải tất cả mọi người ngày nay đều được chữa lành, nên chúng ta cần phải tiếp tục rao giảng lời Chúa. Chúng ta cần phải tiếp tục thuyết phục mọi người rằng lời hứa của Ngài là thật, để họ có thể đến và nhận lấy sự tốt lành của Đức Chúa Trời, vì Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành và thành tín với những lời hứa của Ngài. Câu 36 nói rằng, khi thấy những đoàn người đông đảo, điều đó có nghĩa là gì ạ? Khi Ngài thấy có bao nhiêu người ở đó? Khi Ngài thấy những đoàn người rất đông ở đó, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Sau đó Ngài nói với các môn đồ của mình, mùa gặt thì thật trúng nhưng thợ gặt thì ít, vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Nên theo lời Chúa Giê-xu thì thợ gặt cần phải được sai đi vì có quá nhiều người cần được chăn, quá nhiều người cần một ai đó để cầu nguyện cho họ, để họ có thể được chữa lành và giải cứu. Chúa Giê-xu nhìn thấy đám đông, và Ngài động lòng thương xót và Ngài nói, mùa gặt thì thật trúng, nhưng những thợ gặt làm việc trong mùa gặt để tiếp cận mọi người, để chữa lành mọi người, để môn đồ hóa mọi người thì lại quá ít, nên hãy cầu nguyện xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Có rất là nhiều người ngày nay đã sẵn sàng bước vào vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng không ai đến để chia sẻ về Chúa Giê-xu với họ. Anh chị em có biết điều đó không ạ? Có rất là nhiều người như vậy. Nhiều năm trước, tôi đã xem một video về truyền giáo. Video này đưa ra một số liệu thống kê về những gì đang xảy ra trên thế giới ngày nay. Tôi không nhớ bất cứ điều gì khác về video đó ngoại trừ một điều. Đó là một con số màu trắng xuất hiện trên màn hình đen, nói rằng năm ngoái, 30 triệu người đã chết mà chưa từng nghe đến Chúa Giê-xu một lần nào trong đời. 30 triệu người đã chết mà không nghe đến tên Chúa Giê-xu một lần nào trong đời. Anh chị em ơi, điều đó đáng lẽ không nên xảy ra như vậy. Đôi khi chúng ta có ý nghĩ rằng Họ không cần tôi. Nhưng không, thế giới cần anh chị em. Có rất là nhiều người đang chết mất ngoài kia mà không có Đấng Christ, không có sự cứu rỗi. Chúa Giê-xu đã thấy điều đó. Ngài đã thấy đám đông và động lòng trắc ẩn với họ. Ngài nói, hãy cầu nguyện. Những người đó cần những thợ gặt và họ cần những người chăn chiên. Họ cần một ai đó đến và nói về Chúa Giê-xu với họ. Tôi tin rằng kẻ thù đã làm mù tâm trí chúng ta, khiến chúng ta nghĩ rằng, tôi đến hội thánh, có rất là nhiều người ở đây rồi và họ không thực sự cần tôi. Đó là một sự lừa dối, vì chúng ta không thực sự nhìn thấy tất cả các nhu cầu. Chúng ta chỉ nhìn thấy một số trách nhiệm nhất định, một số khía cạnh về mục vụ nhất định. Chúng ta không nhận ra rằng vẫn còn rất là nhiều người ngoài kia, đặc biệt là ở những hội thánh đang phát triển. Có rất là nhiều người đến, nhưng không ai đến với họ. Không ai nói chuyện với họ, không ai hỏi thăm họ, kiểu là anh có cần tôi cầu nguyện cho anh về điều gì không? Vậy mà nhiều người vẫn nói, ồ, họ không thực sự cần tôi. Điều đó không đúng, rất là nhiều người sẵn sàng đến với Chúa Giê-xu mỗi ngày nếu chúng ta có thể nhìn thấy điều đó. Nhưng Chúa Giê-xu đã nhìn thấy đám đông và nhận ra rằng ở đây đang thiếu những thợ gặt. Anh chị em có biết là có bao nhiêu người mà tôi đã từng nói chuyện với họ lại thấy điều ngược lại không ạ? Họ thấy, ồ, không có nhiều việc để làm ở đây. Vì họ thấy có rất là nhiều người để làm điều đó rồi. Họ thấy những điều hoàn toàn ngược lại với cách mà Chúa Giê-xu nhìn thấy. Chúa Giê-xu thấy có rất nhiều việc để làm ở đây, nhưng lại có rất ít người làm. Trong khi rất nhiều người đến hội thánh ngày nay lại thấy điều ngược lại. Họ thấy không có nhiều việc để làm, Nhìn này, có rất là nhiều người ở đây rồi, ở đây không cần tôi. Họ nhìn thấy điều hoàn toàn ngược lại với những gì Chúa Giê-xu nhìn thấy. Nên chúng ta cần nhìn vào Kinh Thánh, nhìn vào thế giới này qua góc nhìn của Chúa Giê-xu. Chúng ta cần nhận ra, ồ, Đức Chúa Trời cần rất là nhiều người làm việc, bởi vì có rất nhiều nhu cầu đang cần được đáp ứng. Tôi nhớ trong suốt 18 tháng đầu tiên sau khi chúng tôi thành lập hội thánh, mỗi tuần tôi đều gọi điện cho tất cả những người mới đến hội thánh. Tôi gọi cho từng người cho đến khi tôi tin rằng họ là một phần của hội thánh chúng tôi, hoặc là tôi tin rằng họ không muốn trở thành một phần của hội thánh chúng tôi. Tôi sẽ tiếp tục gọi cho họ cho đến khi tôi tin chắc vào một trong hai điều đó. Nhưng điều khiến tôi đau lòng đó là khi tôi gọi cho những người không quay lại. Và tôi hỏi, anh đã đến thăm hội thánh, nhưng anh đã không quay lại trong vài tuần. Tôi tự hỏi, có phải là anh đã đến một hội thánh khác hay là gì đó không? Đôi khi tôi nghe họ nói, không, tôi đã đến nhưng mà không có ai hỏi thăm tôi hay là ngồi bên cạnh tôi, nên tôi cảm thấy cô đơn khi đến đó. Tôi nghĩ điều đó thật buồn. Họ đến hội thánh, họ không có vợ, không có chồng hay là bạn bè đi cùng và cũng không ai đến hỏi thăm hay là ngồi với họ. Không ai hỏi, anh tên gì, hãy đến ngồi với chúng tôi đi. Chúng ta chỉ để họ ngồi một mình. Anh chị em có biết Chúa Giê-xu đã nói gì không? Mùa gặt thì thật trúng, họ cần những người chăng. Nhưng chúng ta đến hội thánh, chúng ta lại không thấy, ồ, có ai đó ở đằng kia, họ cần một người bạn. Có ai đó ở đằng kia, họ cần một người ngồi cùng. Người đó là ai mà khóc suốt cả buổi nhóm như vậy? Có lẽ họ cần một người cầu nguyện cùng với họ. Chúng ta thậm chí không nhìn thấy điều đó, nhưng Chúa Giê-xu nhìn thấy. Chúa Giê-xu đã nhìn thấy điều đó. Mỗi một người đều quan trọng với Chúa. Lý do chúng ta không nhìn thấy điều đó là vì tấm lòng của chúng ta đã không gần gũi với tấm lòng của Đức Chúa Trời, nên chúng ta không thể cảm nhận được những điều ở trong tấm lòng của Ngài. Tôi nhớ có một lãnh đạo trong hội thánh nói với tôi rằng là tôi cần thêm sự giúp đỡ cho mục vụ của chúng tôi. Nên tôi nói, tôi sẽ thông báo điều đó trước hội thánh để ai muốn thì họ có thể đăng ký tham gia giúp anh. Anh ấy nói, ồ tuyệt lắm. Tôi nói, nhưng mà anh phải gọi cho họ đó nha. Ồ, tất nhiên là tôi sẽ gọi cho họ. Nên tôi đã đưa ra thông báo và đã có rất là nhiều người đăng ký để trở thành một phần trong mục vụ của người đó. Hai hoặc là ba tuần trôi qua, tôi gặp người lãnh đạo đó và tôi hỏi, mọi chuyện thế nào rồi? Tôi thấy có rất là nhiều người đăng ký tham gia, anh đã gọi cho những người đó chưa? Anh ấy nói, không, tôi không gọi cho tất cả họ vì chỉ cần một nửa danh sách là đã đủ người cho tôi rồi, nên tôi không cần thêm người nữa. Tôi nói, khoan đã, có những người đăng ký đến để giúp anh, vậy mà anh không gọi cho họ sao? Không, vì tôi đã gọi và tôi đã có đủ người rồi nên tôi không cần thêm bất kỳ ai nữa. Nhưng đó không phải là cách mà chúng ta nên đối xử với mọi người. Người lãnh đạo này vẫn chưa thấy được nhu cầu của mọi người nhiều như thế nào và họ nghĩ rằng là họ đã có đủ người rồi. Có rất nhiều thợ gặt ở đây đã sẵn sàng giúp đỡ, nhưng người này thậm chí không gọi lại cho họ, thậm chí không có phép lịch sự để gọi cho họ khi họ đăng ký. Anh chị em thấy không ạ? Đã có người bị che mắt trước những nhu cầu của mọi người. Có quá nhiều nhu cầu nên chúng ta có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Không bao giờ là có quá nhiều thợ gặt, chúng ta có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Thêm vào đó, nếu anh chị em có tấm lòng của Chúa, thì anh chị em sẽ biết rằng những người đã đăng ký giúp anh chị em cũng là những người cần anh chị em. Họ cần anh chị em hướng dẫn họ. Nên khi anh chị em nói, chà, tôi đã có đủ rồi, tôi không cần họ, thì tức là anh chị em vừa bỏ đi một phần của mùa gặt, bởi vì những người đó cũng cần phải là một phần của một nhóm. Nhưng anh chị em đã không nhìn thấy điều đó, và kết quả là anh chị em đã bỏ lỡ cơ hội chạm đến cuộc đời của họ và của nhiều người khác. Tôi không biết ai là người mà anh ấy đã không gọi, nhưng có thể lắm lãnh đạo vĩ đại tiếp theo được Chúa chuẩn bị cho mục vụ đó là người đã không được gọi đến, và anh ấy đã cắt ngắn tuổi thọ của chức vụ đó vì đã không gọi người đó đến. Tại sao lại như vậy? Bởi vì anh ấy đã không thấy được, đó là những người đã cố gắng để đăng ký phục vụ, nhưng mà anh ấy đã không nhìn thấy họ. Tất cả những gì anh ấy thấy chỉ là không, tôi chỉ cần số người đó thôi, nên hãy quên tất cả những người còn lại đi. Nhưng đó không phải là nhìn từ góc nhìn của Chúa. Rất là nhiều người cần người chăng, họ cần sự lãnh đạo, họ cần được chạm đến, họ cần có mối quan hệ. Chúng ta phải nhìn theo cách đó, và khi quan điểm của anh chị em đúng, thì anh chị em sẽ thấy một mùa gặt thật trúng, thậm chí đến mức không đủ con gặt để gặt. Nhưng nếu anh chị em thấy, ồ, chúng ta có quá nhiều người rồi, thì anh chị em sẽ không thấy được mùa gặt. Trong khi Chúa Giê-xu đã nói, mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy giải pháp cho vấn đề này là gì? Chúng ta hãy xem những gì Chúa Giê-xu nói ở đây trong câu 38. Ngài nói, nên hãy cầu xin. Giải pháp số 1 cho vấn đề này đó là cầu nguyện. Cầu nguyện và cầu nguyện. Hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào trong mùa gặt của Ngài. Tôi nhớ khi tôi còn làm trong mục vụ thanh thiếu niên của Hội Thánh, lúc đó mục vụ thanh thiếu niên của chúng tôi đang phát triển, có rất là nhiều người trẻ đến, nhưng chúng tôi không có đủ số người để chăm sóc họ. Lúc đó chúng tôi đã đến gặp mục sư của mình và nói, mục sư ơi, mục sư có thể thông báo với Hội Thánh rằng là nếu ai muốn tham gia mục vụ thanh thiếu niên thì hãy đăng ký, bởi vì mục vụ thanh thiếu niên đang cần được giúp đỡ vì nhiều người đang đến và không có đủ người để chăm sóc cho các em. Nhưng ông ấy nói rằng tôi đã có quá nhiều thông báo rồi, với lại thanh thiếu niên không muốn những người già ở đó với họ, nên em hãy tìm đến những người trẻ sẽ thích hợp hơn. Nên ông ấy đã không đưa ra thông báo. Lúc đó tôi đã nói với vợ tôi, em yêu, có một cặp vợ chồng trong hội thánh của chúng ta có một cabin nhỏ ở trong rừng, và họ nói bất cứ khi nào chúng ta muốn sử dụng, chúng ta có thể đến đó. Nhưng cho đến thời điểm đó, chúng tôi chưa bao giờ sử dụng nó. Thế là tôi đã gọi điện cho họ và nói, chúng tôi có thể sử dụng cabin của anh được không? Họ nói, được chứ. Rồi họ đưa cho chúng tôi chìa khóa và mọi thứ chúng tôi cần. Thế là tôi và vợ tôi đã lái xe đến cabin này. Chúng tôi vào trong, tôi lấy giấy bút ra và đặt trên bàn. Tôi nói với vợ, đây là những gì chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ cầu xin Chúa ban cho chúng ta những thợ gặt, ban cho chúng ta những người đến giúp đỡ chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện trong Thánh Linh cho đến khi Chúa ban cho chúng ta những cái tên, sau đó chúng ta sẽ đến và viết tên của những người đó lên tờ giấy này. Chúng tôi đã làm điều đó, chúng tôi đã cầu nguyện ít nhất trong một giờ trong Thánh Linh, và rồi bất cứ khi nào một cái tên xuất hiện trong tâm trí chúng tôi sẽ đến và ghi tên người đó xuống. Cô ấy ghi tên một người, tôi ghi tên một người, cô ấy ghi tên một người nữa, tôi cũng ghi tên một người nữa. Chúng tôi đã làm như vậy trong khoảng một giờ, sau đó chúng tôi dừng lại và xem xét. Khi nhìn thấy danh sách đó, tôi thực sự rất nản lòng, bởi vì chúng tôi đều đã nói chuyện với phần lớn những người trong danh sách này về điều đó. Đó là 17 người tất cả. Và rồi tôi nói với cô ấy, Kinh Thánh nói rằng, nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho. Vì Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách, nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ. Nên chúng ta không thể nghi ngờ điều này được, chúng ta cần phải đi hỏi những người này. Thế là chúng tôi đã đi hỏi những người đó và tất cả trừ một người đều đồng ý. Tất cả trừ một người. Những người đã nói không trước đây, bây giờ họ đã nói có. Tại sao ạ? Bởi vì Chúa nói hãy cầu nguyện xin Chúa của mùa gặt. Để ý rằng Ngài không nói vậy, hãy đi tuyển dụng. Ngài nói vậy, hãy cầu nguyện. Có điều gì đó ở trong lời cầu nguyện có thể tác động đến cả hai bên. Lời cầu nguyện tác động đến anh chị em để anh chị em có thể nhìn thấy rõ hơn những gì anh chị em cần. Lời cầu nguyện cũng mở đường cho Đức Thánh Linh tác động đến tấm lòng của người đó để họ sẵn sàng nói có khi anh chị em nhờ họ. Chúa Giêsu rất khôn ngoan phải không ạ? Chúa Giêsu rất khôn ngoan. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Người duy nhất nói rằng ông không thể làm được thì sau đó chỉ vài tuần ông ấy đã đến và hỏi là liệu ông ấy có thể dự phần được không? Thế là tất cả 17 người trong danh sách đó đều đồng ý. Nên khi Chúa Giêsu nói hãy cầu xin Chúa và chúng tôi làm theo thì kết quả là Đức Chúa Trời đã đáp ứng lời cầu nguyện của chúng tôi. Đó là điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm để có thêm con gặt. Nhưng tôi muốn anh chị em để ý là Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện mà Ngài còn tiếp tục bằng việc sai những môn đồ Ngài ra đi. Vì sau đó trong câu số 1 của chương 10, Kinh Thánh thuật lại rằng Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh và chữa lành mọi thứ bệnh tật yếu đau. Câu số 5 nói, Đức Chúa Giêsu sai 12 sứ đồ này ra đi và dặn rằng, đừng đi vào vùng dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari, nhưng tốt hơn hãy đến với những con chiên lạc của nhà Israel. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng, vương quốc thiên đàng đã đến gần, hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi và đuổi quỷ. Các con đã nhận không thì hãy cho không. Chương 9 nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã chữa lành mọi thứ bệnh tật và khi Ngài thấy đám đông, Ngài thấy có quá nhiều nhu cầu mà thợ gặt thì lại không đủ, nên Ngài nói với các môn đồ của Ngài hãy cầu nguyện để có thêm thợ gặt. Nhưng ngay sau đó, Ngài đã sai những môn đồ của Ngài ra đi và Ngài đã nói gì với họ? Ngài nói, các con hãy làm những gì ta đã làm, hãy rao giảng, hãy chữa lành, hãy đuổi quỷ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây ạ? Ngài đang tái sản sinh chính Ngài. Ngài đang giao cho họ làm những việc mà Ngài làm. Ngài đang trao cho họ thẩm quyền, quyền năng của Ngài và sai họ đi. Thay vì chỉ một người làm điều đó, thì bây giờ 13 người đang làm điều đó. 13 người. Tôi ước gì tất cả những lãnh đạo đều nghĩ được rằng mọi người không cần tôi làm được điều đó, mà cần cả 12 người khác trong đội của tôi cũng làm được điều đó. Bạn có thể làm được điều đó. Điều đó tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Hãy để 12 người còn lại trong đội của bạn cũng làm được điều tương tự. Chúa Giêsu không nói, con không cần phải chữa lành cho người khác vì ta đã chữa lành rồi, mọi người chỉ cần một người chữa lành là đủ. Không, Ngài nói rằng chúng ta cần cả 13 người làm được điều đó. Thực tế chúng ta cần 1.300 người, chúng ta cần 13.000 người, chúng ta cần 13 triệu người làm được điều đó, bởi vì có rất là nhiều người bệnh trên khắp thế giới này. Chúa Giêsu không cố gắng nắm giữ thẩm quyền cho riêng mình, mà Ngài đã ủy quyền. Tôi luôn nói với các lãnh đạo rằng hãy đảm bảo là hãy để những người ở dưới quyền của anh chị em bắt đầu lãnh đạo, hãy huấn luyện họ và để cho họ bắt đầu rời đi. Đừng cố gắng để mọi người cứ tập trung xung quanh anh chị em. Tại sao ạ? Bởi vì nếu anh chị em cứ giữ họ cho mình, thì chức vụ của anh chị em sẽ cứ mãi nhỏ bé, hiệu quả của anh chị em sẽ mãi bị giới hạn. Số lượng người mà anh chị em có thể chạm đến sẽ ít hơn rất nhiều so với việc anh chị em làm theo những gì Chúa Giêsu đã làm. Hãy cầu nguyện và sau đó sai phái họ ra đi để làm cùng một việc mà anh chị em đang làm. Vậy thì điều thứ nhất, đó là chúng ta cầu xin Chúa ban cho những thợ gặt. Điều thứ hai, đó là chúng ta cần sai những thợ gặt mà chúng ta có, những người mà Chúa đã mang đến cho chúng ta ra đi. Và điều thứ ba, đó là chúng ta cần phải luôn tin vào những người không hoàn hảo. Nếu anh chị em cứ chờ cho người ta hoàn hảo rồi thì mới sai họ ra đi, thì anh chị em sẽ không tìm thấy họ. Thậm chí ngay cả khi người ta đã hoàn hảo rồi, khi họ đã làm việc cho anh chị em rồi, thì anh chị em cũng sẽ làm hỏng người ta vì anh chị em không hoàn hảo. Ai cũng có khuyết điểm, ai cũng có thiếu sót, ai cũng có những điểm yếu. Nhưng hãy để ý điều này, Chúa Giêsu đã sử dụng những người mà Ngài có mặc dù họ vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Mác chương số 16 câu số 14 nói về điều xảy ra sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, rằng sau đó Ngài hiện ra cho 11 môn đồ khi họ đang dùng bữa. Ngài trách họ về sự vô tín và cứng lòng vì họ không tin những người đã từng thấy Ngài sau khi Ngài sống lại. Ngài trách họ về sự vô tín và cứng lòng vì họ không tin. Có những người thuật lại rằng tôi đã thấy Chúa, nhưng mà họ lại không tin điều đó. Vậy nên ở đây Chúa Giêsu đã gặp họ trong thân thể phục sinh của Ngài và Ngài trách họ vì sự vô tín và lòng chai đá của họ. Đó là câu số 14, nhưng ngay sau đó trong câu số 15 nói gì ạ? Ngài phán với họ, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Chúa Giêsu ơi, Ngài không tìm ra ai khác tốt hơn để sai đi thực hiện đại mạng lệnh sao? Anh chị em có biết câu trả lời của Ngài là gì không? Ngài nói, không, ta không thể tìm thấy bất kỳ người nào khác. Ta không thể tìm thấy bất kỳ người nào trưởng thành hơn, sẵn sàng hơn ngoài những người mà ta vừa nói là vô tín và cứng lòng này. Họ là những người tốt nhất mà ta đã tìm thấy. Nên ta nói với họ, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Nên rõ ràng là có hy vọng cho chúng ta, phải không ạ? Đôi khi Chúa khiển trách sự vô tín và cứng lòng của chúng ta vì Chúa muốn sử dụng chúng ta. Nói cách khác, nếu Chúa sẵn sàng sử dụng những người không hoàn hảo như chúng ta, thì chúng ta có nên sẵn sàng sử dụng những người không hoàn hảo khác không? Đừng đợi cho đến khi anh chị em biết họ thực sự trưởng thành rồi mới sử dụng họ. Chúa Giêsu khiển trách những người này, nhưng Ngài vẫn nói, bây giờ, đây là đại mạng lệnh, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp têm sẽ được cứu rỗi, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo, họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ, sẽ nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay hay nếu uống nhầm chất độc cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Nên Chúa Giêsu đã sẵn lòng sử dụng những người không hoàn hảo, thậm chí giao cho họ một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là đại mạng lệnh. Nếu Ngài có thể giao phó một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho những người không hoàn hảo, là những người mà Ngài phải sửa chữa, khiển trách, thì chúng ta có nên sẵn lòng để một số người khác làm một số việc không? Đừng đợi cho đến khi chúng ta qua đời hoặc là cho đến khi chúng ta chuyển sang một vai trò khác rồi mới để cho người khác dự phần. Hãy để cho người đó dự phần khi anh chị em vẫn còn ở đó với họ, để anh chị em có thể huấn luyện họ, để anh chị em có thể cố vấn cho họ. Tại sao phải đợi cho đến khi anh chị em ra đi, để rồi lúc đó họ bị bỏ lại mà không có sự giúp đỡ của anh chị em? Vậy thì tiềm năng của những người không hoàn hảo là gì? Những người không hoàn hảo thực sự có thể làm được điều gì? Trong Giăng chương số 14 câu số 12, Chúa Giêsu nói, thật, ta bảo thật. Điều đó có nghĩa là điều mà Ngài nói ngay sau đó là một điều rất đúng. Ngài phán, thật ta bảo thật các con, người nào tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm và sẽ làm những việc lớn hơn nữa vì ta đi về với cha. Người nào tin ta không phải là những người hoàn hảo mà là những người tin. Ngài nói rằng là nếu các con có thể tìm được ai đó có đức tin thì những việc ta làm người ấy cũng sẽ làm. Điều đó có nghĩa là người đó có thể rao giảng, dạy dỗ, chữa lành hoặc đuổi quỷ. Ngài nói, người nào tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm và sẽ làm những việc lớn hơn nữa. Câu số 13. Các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì ta sẽ làm cho, để cha được tôn vinh nơi con. Nếu các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì ta sẽ làm cho. Một người không hoàn hảo vẫn có thể cầu xin điều gì đó nhân danh Chúa Giêsu và phép lạ có thể xảy ra trong cuộc sống của họ, phải không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta không nên để cho những người không hoàn hảo tham gia? Bởi vì những người không hoàn hảo đó có thể chạm đến quyền năng của Đức Chúa Trời, họ có thể tin, họ có thể cầu nguyện. Biết đâu đó, nếu anh chị em cho phép một trong những người không hoàn hảo, một trong những thợ gặt của anh chị em đưa đức tin của họ vào hành động, thì tự nhiên có những người được giải cứu, chữa lành và cuộc sống của họ thay đổi thì sao? Tại sao điều đó lại xảy ra? Điều đó có thể xảy ra là bởi vì anh chị em đã tin cậy Đức Chúa Trời khi cho phép những người không hoàn hảo đó phục vụ. Nên Chúa Giêsu đang nói với chúng ta rằng hãy tin họ đi, hãy tin họ. Bây giờ chúng ta hãy xem câu số 16. Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một đấng an ủi khác để ở với các con đời đời, tức là thần chân lý mà thế gian không thể nhận lãnh được vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Chúa Giêsu đang nói về cách họ sẽ làm được các công việc của Ngài là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Những người không hoàn hảo có thể làm được các công việc của Chúa Giêsu bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Bây giờ chúng ta hãy xem câu số 18. Ta không để các con mồ côi đâu, ta sẽ đến với các con. Đây là một điều mà vợ tôi đã chỉ ra cho tôi. Trước đó thì tôi đọc mà tôi không nhận ra. Chúa Giêsu nói, ta không để cho các con mồ côi đâu, ta sẽ đến với các con. Để ý rằng Ngài không nói hãy đến với ta, các con sẽ không còn là trẻ mồ côi nữa. Không, Ngài nói, ta sẽ không để các con mồ côi đâu, ta sẽ đến với các con. Chúa nói, ta sẽ đến với các con. Tôi nhớ vào thời điểm cô ấy chia sẻ điều này với tôi, cô ấy đang làm việc với một tổ chức bảo trợ xã hội, và vào thời điểm đó, họ đang phải chăm sóc cho ít nhất khoảng 3.000 trẻ em mồ côi, bây giờ thì có thể nhiều hơn. Đó là những em bé mồ côi, và họ đang cố gắng tìm ra những gia đình muốn nhận nuôi những em bé này. Vợ tôi lúc đó chịu trách nhiệm huấn luyện những người nhận nuôi biết cách chăm sóc các em, và khi đọc thấy điều này, cô ấy kiểu là Chúa Giêsu nói rằng ta không để các con mồ côi, ta sẽ đến với các con, ta sẽ không đợi cho đến khi các con tìm thấy ta sẽ đến và tìm các con. Nên đó là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhiều khi không quan tâm đến những đứa trẻ này, chúng ta không tìm chúng. Chúng ta nhìn vào chúng và chúng ta nghĩ, chà, đã có người lo cho chúng rồi. Nhưng không phải như vậy, vì chỉ riêng ở quận này, lần cuối tôi nghe là có 3.000 trẻ em mồ côi không được chăm sóc. Sẽ tốt biết mấy nếu chúng được nhận nuôi trong những gia đình tin Chúa để dạy cho chúng về Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu nói, ta sẽ đến với các con, ta sẽ đến với các con. Đó là lý do tại sao Ngài nói rằng không có đủ ta để đến với những đứa trẻ đó. Đó là lý do tại sao Ngài sai chúng ta đến với chúng. Nhưng chúng ta phải thấy được những điều đó, chúng ta phải thấy được rằng mùa gặt thật trúng. Được rồi, chúng ta đã nói về việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là cầu xin Chúa ban cho những thợ gặt. Và việc thứ hai chúng ta cần phải làm là sai phái những thợ gặt vào cánh đồng. Những thợ gặt này là những người mà chúng ta có. Và thứ ba, đó là chúng ta cần tin dùng những người không hoàn hảo. Và đây là điều thứ tư, đó là chúng ta cần ngước mắt lên. Bởi vì nếu chúng ta không thể nhìn thấy mùa gặt, nếu chúng ta không thể nhìn thấy những người đang có nhu cầu, thì chúng ta sẽ không sai phái những thợ gặt và chính chúng ta cũng sẽ không tự mình ra đi. Chúng ta sẽ luôn làm ít hơn những gì chúng ta có thể để giúp đỡ họ. Trong Giăng chương số 4 câu số 34, Đức Chúa Giêsu nói với họ, đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Tôi đọc lại, đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Câu tiếp theo nói rằng, chẳng phải các con nói, còn 4 tháng nữa là đến mùa gặt. Nhưng ta nói với các con, hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt. Hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng. Chúa Giêsu trước đó đã nói chuyện với người phụ nữ bên giếng nước trong thời gian các môn đồ đi mua thức ăn. Khi các môn đồ trở lại, Chúa Giêsu ngừng nói chuyện với người phụ nữ đó và bà ấy đã ra về. Họ đưa thức ăn cho Ngài và Ngài nói, ta có thức ăn mà các con không biết. Và sau đó Ngài nói, đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Nói cách khác, điều nuôi dưỡng ta là làm nhiệm vụ của mình. Điều nuôi dưỡng linh hồn ta là làm công việc của Cha. Ngài không nói rằng Ngài không cần phải ăn thức ăn thuộc thể. Điều Ngài đang nói đó là ta quan tâm nhiều hơn đến việc hoàn thành nhiệm vụ mà Cha giao cho ta hơn là quan tâm đến việc ăn những thức ăn thuộc thể này. Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Rồi Ngài nói với họ, chẳng phải các con nói còn 4 tháng nữa là đến mùa gặt sao, nhưng ta nói với các con, hãy ngước mắt lên. Ngài đang nói gì ở đây ạ? Ngài đang nói rằng các con quá tập trung vào thức ăn, các con quá tập trung vào sự cung cấp, các con quá tập trung vào tiền lương, thu nhập, lợi nhuận, là những điều có thể duy trì cuộc sống vật chất của các con quá tập trung vào những điều đó. Nhưng hãy ngước mắt lên và nhìn xem, mùa gặt đang ở ngay trước mắt các con, hãy ngước mắt lên và nhìn xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt. Thực tế, Ngài nói tiếp trong câu số 36, người gặt nhận tiền công và thu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời. Người gặt nhận tiền công, điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là nếu các con quan tâm và làm theo những gì Đức Chúa Trời kêu gọi các con làm, thì các con sẽ không thiếu nguồn lực, các con sẽ không thiếu thức ăn, các con sẽ không thiếu thốn tài chính. Người gặt nhận tiền công, Đức Chúa Trời sẽ trả tiền công cho các con để làm việc đó. Anh chị em có nhớ là khi Chúa Giê-xu lần đầu tiên sai các môn đồ của Ngài ra đi, Ngài đã nói với họ, đừng mang theo túi tiền, đừng mang theo ví, đừng mang theo gậy, đừng mang theo nhiều quần áo, vì người làm công xứng đáng được trả tiền công. Anh chị em còn nhớ điều đó không ạ? Vì người làm công xứng đáng nhận được tiền công của mình. Sau đó Ngài nói với họ, khi ta sai các con đi, không đem theo túi tiền, bao bì, giày dép gì cả, các con có thiếu gì không? Các môn đồ thưa không thiếu gì cả. Nói cách khác, ta muốn nói với các con rằng ngay cả khi các con không có gì, ngay cả khi các con không có ai hỗ trợ, ngay cả khi các con không có gì trong túi, nhưng nếu các con đi làm theo ý muốn của Chúa, thì Ngài sẽ cung cấp cho các con không cần phải lo lắng. Đó là đức tin phải không ạ? Chúa Giê-xu phán, hãy ngước mắt lên, hãy ngước mắt lên. Họ đang nhìn vào điều gì mà Ngài phải bảo họ ngước mắt lên? Họ đang nhìn vào những điều tự nhiên, là tiền công tự nhiên, là thức ăn tự nhiên. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi tín hữu đều phải bỏ công việc ngoài đời của mình để đi hầu việc Chúa toàn thời gian. Vì tôi tin rằng phần lớn thân thể Đấng Christ đang làm những công việc ngoài đời. Nhưng ngay cả khi anh chị em ở ngoài kia và làm những công việc đó, thì anh chị em vẫn đang làm việc để thu hoạch mùa gặt. Ngay tại đó, trong doanh nghiệp, trong tổ chức mà anh chị em là một phần, vẫn có những người chưa tin Chúa ở đó. Chúa Giê-xu nói rằng, hãy ngước mắt lên, bởi vì những người đã sẵn sàng tin đang ở ngay đó. Anh chị em nói, tôi sẽ đến hội thánh và phục vụ. Nhưng mà anh chị em ơi, có những người ở nơi anh chị em đang ở, họ cần những người chăn, họ cần được giúp đỡ, họ cần được chữa lành, đúng không ạ? Chúa Giê-xu ở đây nói rằng, hãy nhìn lên, đừng chỉ tập trung vào công việc mình đang làm như thể đó là nguồn cung ứng của mình, nhưng cũng hãy tập trung vào những người ở đó, nên có cơ hội cho chúng ta ở khắp mọi nơi. Đây là lý do tại sao Ngài gọi thân thể của Đấng Christ là muối. Chúng ta là muối của đất, nên cho dù anh chị em đang ở đâu, dù đó là đội nhóm, tổ chức, công ty, chính quyền hay bất cứ nơi nào anh chị em đang tham gia vào, thì anh chị em cũng cần phải ở đó với một ý thức rằng anh chị em cần phải đầy dẫy Chúa Giê-xu, đầy dẫy lời của Ngài, bởi vì chính điều đó sẽ thay đổi tất cả mọi thứ. Nhưng mà tôi sợ phải phản bác họ lắm, bởi vì họ có thể có quan điểm khác, còn tôi thì không có muốn tạo ra bất kỳ sự xung đột nào. Nhưng mà làm như vậy là anh chị em đã đánh mất vị mặn của mình rồi. Việc làm muối của đất, điều đó không có đồng nghĩa với việc anh chị em phải đối đầu, tranh cãi hoặc chống lại mọi người. Nếu anh chị em ở đó, anh chị em được mong đợi chia sẻ quan điểm của mình vì anh chị em là một tín hữu, thì điều đó không có nghĩa là điều anh chị em làm là không đúng. Nên hãy ngước mắt lên, ở khắp mọi nơi đang có rất nhiều người cần được nghe về Chúa. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải giảng cho họ. Chúa sẽ ban cho anh chị em sự khôn ngoan để biết chính xác phải nói gì và khi nào nên nói. Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt anh chị em. Nhưng việc sẵn lòng làm điều đó là rất quan trọng. Nên Ngài đang nói với họ rằng ta có thức ăn của ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta. Ta phải làm công việc thu hoạch này, ta phải chạm đến cuộc sống của những người này. Tôi nhớ khi chúng tôi mới bắt đầu hội thánh ở đây, chúng tôi đã ở nhờ tại nhà mẹ vợ của tôi trong vài tháng. Sau khi chúng tôi tìm được nhà và chuyển đi một thời gian, thì chúng tôi quay trở về và thăm gia đình mẹ cô ấy. Lúc đó không biết tại sao có rất là nhiều xe hơi đậu ở nhà hàng xóm. Chúng tôi hỏi thăm xem chuyện gì đang xảy ra, thì người ta nói rằng người đàn ông sống ở nhà bên cạnh đó, anh ấy có lẽ ở độ tuổi cuối 20 đầu 30, anh ấy là một thợ điện và bị điện giật chết trong khi đang làm việc, nên họ đã tổ chức đám tang vào ngày hôm nay. Điều đó thực sự đánh động đến tôi, bởi vì tôi đã sống ở đó suốt vài tháng, chúng tôi vẫy tay chào nhau gần như mỗi ngày, nhưng tôi chưa bao giờ đến nói chuyện để xây dựng bất kỳ mối quan hệ nào với anh ấy, tôi chưa bao giờ cố gắng chia sẻ tình yêu của Chúa Giê-xu với anh ấy. Tại sao tôi lại không làm điều đó? Tôi đi hội thánh nhưng tôi lại không quan tâm đến những người sống ngay bên cạnh mình. Tôi không nghĩ là điều đó sẽ xảy đến với anh ấy. Tôi thậm chí còn không biết tên anh ấy là gì hay là gia đình anh ấy như thế nào bởi vì chúng tôi nghĩ mình chỉ sống tạm ở đây mà thôi. Nhưng hãy xem trong khi chúng tôi sống ở đó, đó có thể là cơ hội duy nhất để anh ấy có thể được nghe về tin lành. Vậy mà tôi chưa bao giờ đến và nói chuyện với anh ấy. Tôi nghĩ mình nên chia sẻ gì đó nhưng mà rồi tôi đã không chia sẻ bất cứ điều gì. Tôi đã không chủ động. Đột nhiên anh ấy ra đi. Điều đó khiến tôi cảm thấy áy náy. Tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Con không muốn những người hàng xóm xung quanh con chết mà không có Chúa. Trong khi họ có thể nghe về Chúa qua con mà họ lại không thể nghe được điều đó. nên anh chị em phải hiểu rằng chúng ta phải ngước mắt lên nhìn vào mùa gặt. Bởi vì nhiều khi chúng ta quá bận rộn với kế hoạch riêng của mình mà phớt lờ nhu cầu cần có Chúa Giê-xu của những người xung quanh chúng ta. Chúa Giê-xu thấy họ là mùa gặt của Ngài, còn chúng ta thì chỉ thấy họ là đồng nghiệp, là hàng xóm, là cha mẹ của những đứa trẻ khác trong trường của con mình hoặc là điều gì đó như vậy. Chúa Giê-xu nói rằng hãy ngước mắt nhìn lên, họ đang ở ngay đó. Chúng ta cần Chúa giúp đỡ chúng ta. Chúng ta không chỉ cần cầu nguyện cho những người thợ gặt khác mà chúng ta cũng cần phải cầu nguyện cho chính mình, phải không ạ? Bởi vì dễ lắm chúng ta không nhận ra rằng những người đó là một phần của mùa gặt mà Chúa đã đem đến cho chúng ta. Họ đang ở ngay đó trước mặt chúng ta. Mỗi năm có 55,3 triệu người chết và hầu hết trong số họ chưa từng nghe về Chúa Giê-xu. Hãy nghĩ về điều đó. Nếu mỗi năm có 55,3 triệu người chết thì trung bình mỗi ngày có 151.000 người chết. Trong khi chúng ta đang ở đây để học bài học này trong vòng 1 giờ thì ở ngoài kia đã có hơn 6.000 người chết. Phi-e-rơ nhì chương số 3 câu số 9 nói gì ạ? Đức Chúa Trời không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn. Ngài muốn mọi người đều ăn năn. Nếu chúng ta có thể thấy được những gì Chúa thấy thì tôi nghĩ chúng ta sẽ khác. Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm việc cho Chúa nhiều hơn những gì chúng ta đang làm. Chúng ta sẽ chủ động hơn trong những gì mà chúng ta đang làm. Chúng ta sẽ truyền giáo nhiều hơn những gì chúng ta đang làm. Có một cô gái trẻ ở độ tuổi đầu 30. Cô ấy cảm thấy mình được dẫn dắt đến Trung Đông để phục vụ. Cô ấy đến đó, rồi cô ấy lại quay lại định kỳ để trải qua khóa đào tạo. Sau một thời gian, cô ấy đã học được tiếng Ả Rập và cô ấy nói rằng bây giờ cô ấy có thể đọc báo, cô ấy có thể nói chuyện trên xe buýt và nói chuyện với mọi người. Cô ấy đang hy sinh cuộc sống của mình ở đó. Khi nghe thấy điều đó, tôi nghĩ có bao nhiêu người yêu Chúa và thấy được mùa gặt đủ để nói rằng tôi không cần một cuộc sống bình thường như những người khác, tôi cần đến với mọi người, đặc biệt là những người mà hầu hết mọi người không muốn tiếp cận, là những người ở những nơi thù địch hoặc là chống đối tin lành. Tôi tin rằng khi Chúa chạm đến tấm lòng của anh chị em và đôi mắt của anh chị em mở ra, thì anh chị em sẽ không còn thấy những người đó là kẻ thù, mà anh chị em sẽ thấy họ là mùa gặt, là những người mà Chúa Giê-xu cũng đã chết cho họ. Đôi khi tôi nghĩ, Jerry, mày vẫn còn ích kỷ lắm. Mày vẫn còn tự cho mình là trung tâm. Đúng, mày đang hầu việc Chúa. Đúng, mày đang giảng dạy và làm đủ mọi việc. Nhưng mày lại bỏ qua những người ở ngay bên cạnh mày. Anh chị em ơi, tôi không muốn mình trở nên như vậy. Nên khi chúng ta cầu nguyện cho những người thợ gặt, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho chính mình. Hãy nói, Chúa ơi, xin giúp con thấy được những gì Ngài thấy. Xin giúp con tận dụng mọi cơ hội để con có thể mạnh dạn nói chuyện với ai đó. Vì vẫn có điều gì đó trong tâm trí con khiến con không dám nói chuyện với họ, nhưng có thể chính họ là mùa gặt mà Ngài đã mang đến cho con. Thực tế, trong văn chương số 4 này, các môn đồ đã ngạc nhiên khi thấy Chúa Giê-xu đã lãng phí thời gian của Ngài để nói chuyện với một người phụ nữ Samari. Có hai lý do cho điều đó. Thứ nhất là vì bà ấy là người Samari, và lý do thứ hai đó là vì bà ấy là phụ nữ. Tại sao Thầy lại lãng phí thời gian của mình như vậy? Và Chúa Giê-xu đã nói, đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, rằng ta phải đầu tư thời gian của mình để giúp đỡ mọi người. Ngài không thấy có sự phân biệt nào giữa người Do Thái hay người Samari, hoặc kiểu đây là một người đàn bà ta không phải là một người có danh tiếng, thậm chí bà ta đã có 5 người chồng và đang sống trong sự gian dâm với một người đàn ông khác. Nhưng Ngài đã nhìn thấy bà ấy là một phần của mùa gặt, Ngài không phân biệt, Ngài chỉ phục vụ bà ấy. Đây không chỉ là lớp học cuối cùng của một cấp học, mà đây là lớp học cuối cùng của chương trình Đời Sống Vững Chắc. Câu hỏi được đặt ra đó là anh chị em sẽ đi đâu tiếp theo? Đôi khi mọi người cảm thấy hụt hẫng kiểu là, này, bây giờ chúng ta phải làm gì? Tôi phải học cấp tiếp theo ở đâu? Điều đó giống như thể anh chị em đang leo lên thang và anh chị em nhận ra, ủa, bước tiếp theo đâu rồi? Đúng không ạ? Nhưng mà hãy nhớ, vấn đề không phải là chức vụ hay danh hiệu, vì Chúa Giê-xu sẽ đặt anh chị em ở bất cứ nơi nào Ngài muốn, mà vấn đề là anh chị em có nhìn thấy mùa gặt đó không? Tôi biết những người có chức vụ lớn nhưng mà khả năng nhìn thấy mùa gặt của họ lại nhỏ. Tôi cũng biết những người có chức vụ nhỏ hoặc là không có chức vụ gì cả, nhưng khả năng nhìn thấy mùa gặt của họ thì lại lớn, bởi vì họ có thể nhìn thấy. Tôi quan sát vợ mình và tôi không ngạc nhiên vì cô ấy có một vị trí nào đó trong hội thánh, mà tôi ngạc nhiên vì khả năng nhìn thấy của cô ấy. Cô ấy nhìn thấy mọi người, những người được xem là quan trọng và cả những người không được xem là quan trọng. Có những người mà người khác sẽ không để ý đến, nhưng cô ấy lại để ý đến và thấy được nhu cầu của họ. Cũng có những người có địa vị mà người khác muốn tiếp cận vì muốn được người đó thích, Nhưng khi vợ tôi nói chuyện với họ, thì cô ấy lại nhìn thấy đằng sau danh hiệu đó là những nhu cầu sâu kín đang cần được giúp đỡ. Đó là tấm lòng của Chúa, phải không ạ? Nên tôi muốn cầu nguyện cho tất cả anh chị em, để anh chị em có thể cho đi mọi điều mà anh chị em đã học được trong chương trình Đời Sống Vững Chắc này, như điều Chúa Giê-xu đã nói, đó là các con đã nhận được nhưng không, thì hãy ban cho nhưng không. Nhưng nếu anh chị em không thể nhìn thấy những người cần nó, thì anh chị em sẽ không cho đi. Nên chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa mở mắt chúng ta, để chúng ta thấy được mùa gặt của Ngài, và để chúng ta không có suy nghĩ rằng là Chúa không thực sự muốn sử dụng tôi không đủ hoàn hảo, tôi không đủ tiêu chuẩn để làm điều đó, hoặc là họ đã có quá nhiều người rồi, hoặc là mọi người xung quanh tôi đều ổn cả. Nên chúng ta hãy cầu nguyện xin cho mắt của chúng ta được mở ra, xin cho chúng ta thấy được những gì Chúa thấy, xin cho chúng ta có lòng khích lệ mọi người, rằng là nào, chúng ta phải hầu vì Chúa, vì cơ hội phục vụ ở khắp mọi nơi. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Cha ơi, con cầu nguyện cho tất cả anh chị em con trong lớp học này, để anh chị em con có lòng ao ước phục vụ Chúa và làm vui lòng Chúa bằng chính cuộc đời của mình. Xin Cha mở mắt và lòng của chúng con để chúng con thấy được những gì Cha thấy, cảm nhận được những gì Cha cảm nhận và đáp lại theo cách Cha sẽ đáp lại. Cha là một Đức Chúa Trời tốt lành, con cầu nguyện rằng mỗi người sẽ được Đức Thánh Linh dẫn dắt và tìm thấy hướng đi chính xác mà Cha dành cho họ. Con biết là sẽ có những thử thách, sẽ có những sự bắt bớ và khó khăn, nhưng xin Cha cho họ biết từ trong lòng của mình rằng là con đang ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là nơi Ngài muốn con ở, nên con sẽ làm điều này với sự vui mừng. Con sẽ phục vụ mọi người mà con có thể phục vụ. Chúa ơi, chúng con cầu xin Ngài sai những người thợ gặt vào cánh đồng của Ngài. Chúng con cầu xin Ngài khích lệ chúng con sử dụng những người bất toàn và tin rằng Ngài sẽ làm những điều vĩ đại qua họ nhờ vào Thánh Linh của Ngài. Chúa ơi, con chúc phước cho từng học viên rằng đây sẽ là khởi đầu của một cấp độ vinh quang mới, một cấp độ hiệu quả mới, một cấp độ kết quả mới trong cuộc sống của họ. Xin cho mỗi người trong số họ hoàn thành được sự kêu gọi mà Ngài dành cho họ. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin chúc mừng anh chị em. Anh chị em đã hoàn thành toàn bộ chương trình Đời Sống Vững Chắc.